mình cái phần trên tâm thức đó, lúc nào nó cũng lăn xăng, nó bắt cái này, nó chụp cái kia, nó suy nghĩ mình. Nếu như mà người có định đó, nhìn là sợ nó lắm. Sao mà nó nhanh quá, nó nhiều thứ quá, là sao cản nổi nó? Thì đó gọi là trạo cử. Trạo cử đó, người mà đã có trạo cử không ngồi lâu được, ngồi nhiều lắm, lần tiếng là phải đứng dậy để suy nghĩ cái này, làm cái kia, không ngồi lâu được. Người nào cũng bị hết đó. Trạo cử rất nguy hiểm. Nhưng mà các ngài không có trị trạo cử, mà các ngài dùng cái tâm nhẹ, cho nên nó giáp nó cho hôn trầm, giống như nghe cái bản nhạc mà nhẹ nhẹ êm êm vậy đó, nghe rồi buông xả vạn duyên. Còn nếu mà mình dính một cái duyên nào thì cũng không ngủ được, không có vô cái chỗ hôn trầm được, bắt buộc là phải bỏ hết, không nghĩ nữa. Tại vì nghĩ á, lo cái gì đó thì nó không thể ngủ được. Nguyên tắc nó vậy, cho nên là buông xả hết. Buông xả hết rồi nghe tiếng Phật nhẹ nhẹ, chậm chậm, từ từ. Nó là du dương trầm bổng, tiếng Phật như là dòng nước chảy từ từ, âm thanh dịu nhẹ vân, ngọt ngà trong trẻo. Đó là vậy. Thì nghe chậm chậm từ từ, tới chừng mà cái người mình nó chìm nhẹ xuống, cái phần tâm thức ở trên nó loãng ra rồi, mình nhìn lại sẽ thấy rất là thoải mái, an lạc lắm. Mà đâu có trị vọng tưởng gì đâu, mà khi cái tiếng Phật hiệu nó nhẹ nhàng thì nó xuống cho đó. Thì khi đó mình mới hiểu là, thì ra là khi hôn trầm nữa thì nó mới không có vọng tưởng. Nhưng mà tới cái giáp miếng hôn trầm á, thì thường là đi vô giấc ngủ mấy tiếng hồ luôn, nhiều khi là nửa tiếng, một tiếng, thức dậy rất khỏe. Trời ơi, lâu lắm mới ngủ được một giấc ngon như vậy. Tại vì ở trong công phu mình nó vào, cho nên các ngày thường á, mà tu thanh tịnh là cứ vào chỗ đó trước cái đã. Tại nó yên bình, sống ở cái phần tâm thức ở trên rất khổ, các ngày thích lắm. Mà thường vô đó, ở trong đó rồi hồi nó mê luôn, nó không muốn đi Tây Phương nữa. Nó thích cái thanh tịnh, tại vì sống ở đời là sao có những cảm giác an lạc này, mà trong tâm ta sẵn có vậy. Rồi bạn đó bị quở hoài vậy đó. Ông vào giống ông xem cảnh đẹp quá, ông quên nhà. Tại nó thanh tịnh lắm. Cho nên nó khi mà chúng ta nghe tiếng Phật mà chậm chậm từ từ, khi cái phần trên lăn xăng nó bớt rồi, mình nhìn hình như mình sắp buồn ngủ á, thì cái bước thứ hai là nhớ Đức Phật. Nghe mà nhớ được Phật kìa. Nhớ không được Phật nó ngủ à, nghe rõ nó cũng ngủ à. Cái phần hôn trầm ghê lắm. Phải nhớ, dùng tâm nghe tiếng Phật, nghe rất văn minh đó là. Thì chuyên hiếp chỉ cách mình niệm A Di Đà Phật, hoặc nhanh hoặc chậm. Mình nhìn nó coi cái tiếng mình đọc đó là ai, cái người mình đọc đó là người nào vậy, cái Phật đó là Phật gì vậy, ở ngài ở đâu, thì mình sẽ biết, mình sẽ có ngài. Tại vì mình đọc theo thói quen đó, A Di Đà Phật, nó không có gì hết. Mình nhìn kỹ coi cái Phật Di Đà này là Phật nào vậy, ngài là ai vậy, tôi đang niệm cái danh hiệu của Phật nào vậy, thì mình liền nhớ tới ngài. Thấy không, 5-3 câu thôi, không còn nhiều. 5-3 câu khi mình đã có ngài rồi đó, giữ cái đó là bằng cứ đi Tây Phương. Là tại khi có ngài rồi đó là xong rồi đó. Còn như mình bình thường muốn nghĩ cái Phật không có dễ, chứ mình phải nghe, mình phải soi lại coi cái tiếng Phật mình đọc là ai vậy, thì từ từ mình biết, thì ra là mình đang đọc cái Đức Phật ở phương Tây, rồi mình muốn ở gần ngài. Đó là từ đó mới phát huy cái lòng tin và cái nguyện. Khi nó sâu tới mức nào đó thì mình đọc cái tiếng đó, nó có cái tình thân giữa mình với Phật. Và mình muốn về đó ở, mình muốn đi vào thế giới đó, ở trong cái ao thất đạo đó, cùng chúng hội chúng tăng ở đó, cùng với bao nhiêu Bồ Tát, thì cái đó là cái tính nguyện mỗi người mỗi khác. Nhưng mà khi đọc cái danh hiệu nó đã vào gần cái tâm đó. Nhưng mà cái người đọc danh hiệu này không có trên phần trên tâm thức đâu, lặng ở dưới chính giữa đó. Chứ mà ở phần trên đó, thì vọng tưởng nó phá hết, muốn nhớ không được. Phải điều thân, rồi điều tâm, rồi nó đứng cái tâm nó gọi là ở trong thô lại có tế, trong tế có thô thì mới đắc được công phu, rồi mới đạt tới cảnh giới động tịnh nhất nhiên. Lúc đó trong động trong tịnh mới giữ được, trong cái lúc động nữa kìa, mà các ngài trong lúc động cũng giữ trạng thái đó, cho nên đi như bay vậy. Tại vì các ngài giống như ngủ vậy, nhưng mà không phải ngủ. Còn mình là thức rất rõ, mới bị trạo cử nó mạnh vậy đó. Các ngài nhìn như ngủ vậy, nhìn ngài hình như vân, nhìn lại sẽ biết ngài như ngủ vậy đó. Nhưng mà không có ngủ, còn mình cứ thức là chết. Cho nên các ngài cứ trong cái sự yên bình đó, còn mình không biết cách dụng tâm, cứ lăn sang ở trên. Vậy đầu tiên á là xem tiếng Phật cho nhẹ, cho nó relax, cho nó thư thả người mình ra, những cái sự suy nghĩ nó tan biến hết đi, cho nó chìm vào cái sự yên bình, từ đó nghe tiếng Phật rất sâu, từ từ ở trong đó. Rồi khi nó buồn ngủ thì làm sao mình nhớ cái chỗ đó, nó tới đó mà không nhớ rõ Phật thì ngủ. Và khi nào mà mình nhớ rõ quá mà nó lại làm cho mình bất an suy nghĩ thì mình nhớ cái nhớ đó là quá thô, phải điều chỉnh một chút. Thì từ từ mình tập tới rất nhiều kinh nghiệm trong đó, đi vào định mà rất nhiều kinh nghiệm rồi. Rồi khi nào mà có một vấn đề gì lo đó thì mình liền biết cái lo này phá hết công phu của ta. Cho nên các này nói buông xả vạn duyên là điều kiện đầu tiên mà mình không có ngờ. Buông xả là đừng có nghĩ tới trong một thời gian mà đó, chứ không phải cả đời đâu. Cho nên mình phải đi đâu cơ, phải đi kiếm tiền đâu, phải buông hết. Nhưng mà trong cái lúc tu là phải thì mới được cái sự thanh tịnh này. Còn nếu trong lúc tu mà cũng không buông được, không cách nào mà vô cái chỗ buồn ngủ được. Buông xả trong cái lúc tu thôi. Nhưng mà khi nào mà tu giỏi á, thì cái, trong cái lúc mà lo đó cũng là buông xả để mà lo, thì nó khác, nó cao rồi. Tại vì ở trong định họ đã biết cái giá trị của sự thanh tịnh, họ biết mình muốn cái gì rồi. Thì trong cái lúc đi kiếm tiền họ giữ đó, ta họ giữ được. Còn như mình bây giờ, mình đâu có năng lực đó, công phu mình còn non yếu, mình không tỉnh tọa làm sao mà mình có thể vào cái chỗ yên bình được. Cho nên phải tập rất nhiều năm, từ từ thân tâm thanh tịnh được. Thì khi nào đó mà phần ở trên tâm thức nó không phá mình nữa, nó không suy nghĩ nhiều nữa, mình đã buông xả rồi đó, thì cái tiếng Phật nó cứ vậy, nó niệm hoài vậy. Mình cứ ngồi đó nghe, giống như điếm tiền Tây Phương vậy, cứ động lấy hoài vậy đó, cứ ngồi đó nghe Phật, nghe mà say mê rồi, sướng quá. À, niệm lên tiếng là trong chánh điện, hay là cái lúc mình buồn ngủ mà không có trị được mình không biết cách thì niệm lên tiếng. Còn thường là niệm thầm, tại vì niệm thầm là không phô chánh, niệm thầm không có phiền người ngoài mà mình khỏe lắm. Niệm lên tiếng một thời gian chỉ một tiếng thôi chứ nhiều quá mình mệt, nhưng mà niệm ra tiếng chất lượng nó sâu hơn, dễ đắc công phu. Mà niệm ra tiếng nếu mà muốn điều cái chỗ buồn ngủ á, thì phải niệm ra tiếng nhưng mà nhẹ nhàng. Giống như các ngày mà thâu ban âm thanh rất nhẹ, dù âm thanh nhẹ không dù âm thanh nặng chất đâu, thì nghe nó êm lắm, nó có cái sự điều hòa trong nó. Còn dùng âm thanh những người ca sĩ thì ta hát mình không thể ngủ được. Còn những người ca sĩ mà ta hát nhẹ quá mình ngủ hoài, nghe là buồn ngủ. Còn các ngày niệm Phật là không phải, các ngày niệm Phật mình nghe mình không buồn ngủ mà mình lại thanh tịnh, tại cái âm chất các ngày đứng chính giữa được, cái giọng các ngày rất nhẹ. Nó rất nhẹ, nó mới định cái tâm được. Còn nếu mà gì thôi, không thế nào mà anh có thể định được. Nên là âm thanh ngọc ngà trong trẻo. Nhưng mà ở trong tịnh tông, chứ nếu ở đó chứ tôi vẫn ngủ như thường, niệm nhanh vẫn buồn ngủ như thường. Chứ nếu biết là nghĩa là người kinh nghiệm trong đạo tràng, niệm nhanh mấy anh cũng ngủ. Tại vì trong lòng anh không có ngà, anh niệm rõ mấy anh cũng ngủ à. Tại vì cái biện pháp để trị cái hôn trầm nó không phải là âm thanh nữa rồi, mà là trái tim của anh. Cái đó mới khó, cái tầm cái thằng hôn trầm nó mới là khó. Người ta mới bàn nhiều. Còn như mình người Phật tử bây giờ đâu có biết, chỉ biết cái phần vọng tưởng là khó, đụng tới hôn trầm là thua thôi chứ biết gì nữa. Mà hôn trầm đó là ngày lâm chung của ta. Ngày lâm chung của ta là hôn trầm và vọng tưởng đánh nhau hai thứ, vừa hôn trầm mà vừa rất nhiều cảnh giới, thế mà khổ. Vừa ngủ mà vừa bao nhiêu là cái cảnh giới. Ngày Lý Minh Nam nói mà hôn trầm và cảnh giới nó xen với nhau, ngày lần chung. Ngủ nhưng mà nó đủ thứ hết trơn vậy đó, chứ nó không phải ngủ yên đâu. Nó đủ thứ cảnh, cho nên cái gương mặt buồn vui nó thay đổi, nó ghê gớm lắm mà. Thì đại khái hiện tại mình tu như vậy, là tiếng Phật mình điều cho cái vọng tưởng ở trên nó hết rồi, thì mình cứ giữ cái tiếng Phật đó giống như là cái tiếng Phật đó nó đi xa ngàn dặm, mình cứ hòm sen đó, rồi mỗi một cái tiếng là đi về với Phật vậy đó. Rồi khi nào nó lên trạo cử thì biết, nó sắp sửa suy nghĩ đó. Khi nào nó gần ngủ thì phải biết, đã nhớ Đức Phật ít rồi, thì cứ giữ vậy, giữ chừng nào nó quen rồi đó, thì cả ngày đó cứ muốn hỏi chỗ hoài, muốn làm gì nữa. Nó đã định rồi, đã yên bình, thân tâm đã thanh tịnh rồi. Đó là bắt đầu từ, nếu mà nó quen á, chứ hiếu biết, ở trong giấc ngủ nó giống như vậy à. Trong giấc ngủ nó cũng vậy, nhưng mà tiếng Phật mình đã điều chỉnh nó quen. Ở trong giấc ngủ phải làm điều chỉnh, mình sẽ tập điều chỉnh ở trong đó. Tại vì khi nó ngủ nó cũng cảm giác giống như cái hôn trầm hiện tại, nó khác lắm đâu cái trạng thái. Cho nên các ngày á, ngủ thì nằm thế của Phật thì nó sẽ tỉnh hơn. Rồi ban ngày đã tập đập ở trong cái lúc mà nó gần hôn trầm, nó nén như ngủ, cái này đường tạm rí từ từ trong giấc ngủ vẫn giống như vậy. Thức ngủ luôn nhất dư thì lo gì không đi thiên hương. Thức ngủ đều giữ được, mà giữ được đâu có phải là trừ vọng tưởng gì đâu. Mình cứ nghĩ rằng phải niệm kiểu nào để nó hết vọng tưởng, không có trừ, chỉ anh biết cách thì nó bớt liền vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.